do trạch pháp trong phần trước. Thức Bồ Đề phần là chọn lựa pháp môn. Trong vô lượng vô biên pháp môn, quý vị tự mình chọn lựa. Sau khi đã chọn lựa chắc chắn, bèn dùng sáu chi còn lại để giúp quý vị tu hành thành tựu. Nhưng trong tu học nhất định phải chú trọng đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn chẳng thể coi là thành tựu. Chư vị ngang gián phần phải ghi nhớ điều này. Chúng ta tu hành, tu học một thời gian dài nhưng chẳng đạt được hiệu quả tu học mong đợi, nguyên nhân là do chúng ta đã sơ sót chuyện đoạn hoặc. Nhất là người hiện thời. Người hiện thời tu học gì? Do giáo dục phổ cập, mọi người học mấy ngày đều nhận biết mấy chữ, nên tu hành biến thành tu văn tự Phật Pháp. Tu văn tự Phật Pháp nhiều, không chỉ chẳng có lợi, mà còn biến thành văn tự chướng. Dẫu quý vị có thành tựu, nhưng thành tựu lớn nhất là trở thành một nhà Phật học hoặc tiến sĩ Phật học. Như vậy mà thôi. Một phẩm kiến tư phiền não cũng không đoạn. Không chỉ chẳng thể đoạn mà còn tăng trưởng. Vì sao? Học vẫn to lớn, mắt trở ngược lên đỉnh đầu, xem thường kẻ khác, kiêu căng ngã mạn. Học Phật bèn học thành như vậy, rất đáng tiếc. Chúng ta thấy cổ đại đức tu học chú trọng đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phải diệt trừ tập khí phiền não. Kinh luận hiểu nhiều hay ít chẳng sao cả. Thậm chí kinh luận chẳng thông chút nào, nhưng người ta đoạn sạch kiến tư phiền não, chứng quả thành thánh nhân. Các đồng tu nghe giảng với tôi đều đã nghe kể chuyện một bạn học của lão pháp sư Đàm Hư, học trò tức đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn. Xuất thân là một người làm việc nặng, chẳng biết chữ nào, cũng chưa nghe giảng kinh lần nào. Cuộc sống rất khổ, cuộc sống khổ sợ đến mức sống không nổi, bèn tìm pháp sư Đế Nhàn muốn theo ngài xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn chỉ dạy ông ta sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ta rất thật thà, rất nghe lời, suốt ngày từ sáng đến tối niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe khoắn rồi lại niệm. Người ta niệm 3 năm bèn đứng giảng sanh. Biết trước lúc mất chẳng ngã bệnh, đứng mất. Sư phụ là lão pháp sư Đế Nhàn còn chẳng bằng ông ta. Lão pháp sư Đế Nhàn thông tâm thông giáo, là một vị tổ sư thuở ấy mà cũng chẳng bằng ông ta. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Sau khi đã chết còn đứng sừng ở đó 3 ngày, chờ lão hòa thượng đến lo liệu hậu sự cho mình. Chẳng đơn giản. Do vậy có thể biết kinh giáo học cho nhiều chẳng hay ho gì. Tu học Phật Pháp là khiến cho tâm thật sự thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Những kinh điển có tác dụng gì? Kinh điển nhằm khuyên quý vị tin tưởng. Do quý vị không tin nên Đức Phật mới buốt lòng rát miệng khuyên bảo, giảng những đạo lý to lớn ấy. Đã tin tưởng chẳng cần kinh nữa, tức là chẳng có tác dụng lớn lao gì. Kinh giúp quý vị khởi tính, giúp quý vị hiểu lý, đoạn hoặc, sanh tịnh, có tác dụng như vậy. Huống hồ từ xưa tới nay, khi Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giáo học, người nào hướng về Đức Phật nêu câu hỏi, xin Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị, những lời ngài nói với kẻ ấy về sau được ghi chép trở thành kinh. Kinh điển do đâu mà có? Do như thế mà có. Kinh điển chẳng phải là nói với hết thảy mọi người, mà là chuyên nói với đối tượng đặc biệt nhất định nào đó. Giống như bác sĩ kê đơn thuốc, sau khi đã chẩn đoán bèn kê toa thuốc cho quý vị. Toa thuốc ấy kê cho quý vị, chẳng phải kê toa cho ai khác. Chúng ta có sự hiểu biết thông thường như thế này: quý vị bị bệnh, bác sĩ bèn kê toa thuốc. Tôi có bệnh chắc chắn, dựa theo toa thuốc của quý vị để uống. Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật là các toa thuốc thuở ấy. Chỉ có một toa thuốc có thể thông dụng cho hết thảy chúng sanh, là toa thuốc A-di-đà Phật. Chẳng có đối tượng riêng biệt nhất định, từ đẳng giác Bồ Tát cho tới chúng sanh trong địa ngục, hết thảy chúng sanh đều hữu hiệu. Cổ nhân gọi toa thuốc đặc biệt ấy là môn dư đại đạo. Môn là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Môn dư là một pháp môn đặc biệt ở ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng phải dành riêng một loại đối tượng đặc biệt nhất định nào, nó hữu dụng trọn khắp. Đối với bát chánh đạo thì trong mỗi tông đều có bát chánh đạo, mỗi pháp môn cũng có bát chánh đạo. Ví dụ như pháp môn niệm Phật giải thích bát chánh đạo sẽ chẳng giống như cách giải thích của giáo hạ, cũng chẳng giống như cách giải thích của thiền tông. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Ở đây cách giải thích của Liên Trì Đại Sư tuân theo cách giải thích thông thường, không giới hạn trong một tông nào hoặc một pháp môn nào, chỉ giải thích ý nghĩa được bao hàm trong tám danh từ ấy. Nhưng chư vị phải hiểu, chúng ta chọn lựa một pháp môn nào, tu học một pháp môn nào, cách giải thích sẽ khác nhau. Nhược chánh kiến giả, tập tập dần, nhược giác chi thời, sợ đắc chân giác, dĩ huệ an lập, đệ lý phần mình, vô hữu thác mầu cốt. Tập tập luận là luận điển của Pháp Tướng Tông. Nhược tu giác gì, sợ đắc chân giác. Giác chi là thất giác chi. Quan trọng nhất trong thất giác chi là trạch pháp giác chi. Quý vị chọn lựa pháp môn này là chánh xác, đó là chân giác, vị trí an lập. Tâm trí của quý vị an trụ trong pháp môn này. Ý nghĩa này nhằm nói tới sự chuyên tu. Sau khi đã chọn quyết định pháp môn này, bèn chuyên tu. Chuyên tu là trí huệ. Chẳng có trí huệ sẽ không thể chuyên. Có trí huệ thì người ấy mới có thể chuyên tu. Biết pháp đã được chọn chẳng sai lầm, chọn lựa rất chánh xác. Tiêu chuẩn để chọn lựa chánh xác phải dựa theo kinh. Tu Đa La là kinh điển. Nếu giống với các lý luận, phương pháp và cảnh giới được nói trong kinh điển thì là tương ứng, chẳng có sai lầm. Ắt phải hiểu rành rẽ đệ lý, quyết định chẳng sai lầm. Kiến dạy là chánh trì chánh kiến. Cách nói này đích xác là áp dụng chung cho hết thảy các pháp môn, chung cho hết thảy các tông phái. Nếu nhìn lại chúng ta tu Tịnh Độ Tông, chánh kiến được giảng như thế nào? Nói từ chỗ thiển cận nhất, cũng là nói khẩn yếu nhất. Chánh kiến trong Tịnh Độ Tông là quyết định tin tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự có. Tin tưởng A-di-đà Phật cũng là thật sự có. Tin tưởng A-di-đà Phật đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nào cũng chân thật, nguyện nào cũng viên mãn. Chúng ta nương theo 48 nguyện, dâng theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật khuyến cáo mà tín nguyện niệm Phật, trong tương lai quyết định giảng sanh. Cách nhìn ấy là đúng. Vì sao biết là đúng? Dựa trên ba kinh hoặc năm kinh Tịnh Độ đều được nói trên đây, phù hợp Tu Đa La, hiểu rành mạch rõ ràng đạo lý, phương pháp và cảnh giới trọng ý, quyết định chẳng sai lầm. Huống hồ trước mắt chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp. Trong phần sau của Niệm Phật Luận, lão Pháp Sư Đàm Hư đã nhắc tới ba trường hợp giảng sanh. Trước hết, sư Tu Vô là người xuất gia. Trước khi xuất gia, Sư Tu Vô xuất thân là cu ly mù chữ, về sau xuất gia, sư chuyện gì cũng chẳng biết làm, liền niệm A Di Đà Phật. Đàm Lão Pháp Sư là một người rất lỗi lạc. Phật pháp ở miền Đông Bắc Trung Quốc do lão nhân gia hưng khởi. Miền Đông Bắc có 9 ngôi chùa do ngài dựng. Sau khi ngài đã dựng xong chùa Cực Lạc ở Trường Xuân, muốn mở giới đàn tại đó, thỉnh thầy ngài là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Lão làm đắc giới Hòa Thượng. Sư Tu Vô phát tâm đến giới đàn giúp việc, chưa được một vài ngày đã muốn xin nghỉ. Sư nói tôi phải đi. Khi ấy giám diện là Pháp Sư Định Tây, rất bực bội quở trách. Thầy là người chẳng có tâm thường hằng, chẳng có tâm dài lâu. Mở giới đàn bất qua cũng hơn 2 tháng mà thôi, đã phát tâm giúp đỡ thì giúp cho đến cùng. Vì sao mới vài hôm đã muốn đi rồi? Sư đáp tôi chẳng phải đến nơi khác, tôi sắp đến Tây Phương Cực Lạc thì vậy. Đây là chuyện lớn, vì cụ Đàm và sư Định Tây cũng đều tu pháp môn niệm Phật. Vừa nghe nói chuyện này rất khó có, chẳng dễ dàng, bèn hỏi sư hôm nào thầy sẽ đi. Không quá 10 ngày. Nói xong sư bèn đi. Xin Lão Hòa Thượng chuẩn bị cho sư một căn phòng, chuẩn bị mấy trăm cân củi để sau khi sư giảng sanh sẽ hỏa táng thân thể này. Tới hôm sau sư lại đến tìm Lão Hòa Thượng, thưa con chờ không kịp, con phải đi trong ngày hôm nay. Pháp sư Định Tây luống cuống vội vã tìm một gian phòng trống ở phía sau, kê giường tạm thời, tìm mấy người định trợ niệm. Sư chẳng sanh bệnh, vẫn khỏe mạnh. Người trợ niệm yêu cầu sư Tu Vô, thầy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải nói kệ, lưu lại một bài thơ để làm kỷ niệm cho chúng tôi. Sư nói tôi xuất thân quê mùa, chưa từng học chữ, cũng chẳng biết đặt kệ, bất quá tôi để lại lời thật thà cho mọi người. Sư nói rất rõ ràng, năng thuyết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Cuối cùng nói một câu như thế, mọi người niệm Phật cho sư chưa đầy một khắc, sư đã qua đời. Một khắc là 15 phút. Chúng ta thấy sư không sanh bệnh, biết khi nào ra đi, đứng đi ngồi đi, những trường hợp sống đồng ý bày ngay trước mặt mà chúng ta vẫn chẳng tin tưởng, tức là ngu si đến cực điểm. Những người ấy cách chúng ta rất gần. Lão Pháp Sư Đàm Hư viên tịch ở Hương Cảng. Hương Cảng Đông Lâm niệm Phật đường do Pháp Sư Định Tây kiến tạo. Về sau hai vị Định Tây và Đàm Hư đều đến Hương Cảng, gần như là sống đến 90 mấy tuổi mới giảng sanh. Ảnh Trần Hồi Ức Lục là truyện ký của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Suốt đời ngài chính mắt thị người niệm Phật giảng sanh chẳng bị bệnh, biết trước lúc mất, ra đi tự tại. Hơn 20 người ở Đài Loan cũng có không ít người niệm Phật ra đi, chẳng bệnh mà mất, đứng mất, ngồi mất. Không chỉ là 20 trường hợp, chúng ta thật sự tin tưởng chuyện này, chẳng hoài nghi tí nào. Đó là chánh kiến của người niệm Phật. Nhị, chánh tư duy giả, kiến thử lý thời. Chánh tư duy là do chánh kiến mà có. Quý vị thấy đạo lý ấy. Trong pháp môn Tịnh Độ, chánh tư duy là tư duy vô lượng hạnh nguyện của A Di Đà Phật, tư duy công đức tiếp dẫn hết thảy chúng sanh của A Di Đà Phật, tư duy khi A Di Đà Phật tu nhân đã phát đại tâm. Những điều ấy hoàn toàn có trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà. Chúng ta đọc tụng kinh điển là chánh tư duy. Tam, chánh ngữ giả. Điều này hết sức trọng yếu. Tạo nghiệp thì so giữa 3 nghiệp, tạo khẩu nghiệp nhiều nhất. và nặng nhất. Vì sao có thể tạo khẩu nghiệp nhiều nhất, nặng nhất? Tập khí từ vô thị kiếp tới nay, nói dối, nói đối chiều, ác khẩu, nói theo dệt mà chẳng hay chẳng biết. Suốt ngày từ sáng đến tối đều phạm tập khí quá sâu. Người thật sự tu đạo không chỉ tâm chẳng có ý nghĩ tà dạy, mà còn quyết định chẳng phạm khẩu nghiệp, phải nhiếp bốn khẩu nghiệp trụ nơi bốn thiện ngữ. Bốn thiện ngữ là không nói dối, không nói đôi chiều, không ác khẩu, không nói theo dệt. Đó là bốn thiện nghiệp thuộc về khẩu trong thập thiện nghiệp đạo. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là một khối thiện tâm. Tâm thiện thì lời lẽ đương nhiên là thiện. Nhưng khi mới học thường là có thiện tâm, nhưng lời lẽ vẫn chưa tốt đẹp. Do nguyên nhân nào? Tập khí. Người ấy trọn chẳng muốn nói dối, nhưng do tập khí mà nói dối. Xác thực là người ấy chẳng có ác ý, nhưng do lâu ngày quen thói, tự nhiên chúng lộ ra. Vì vậy ác nghiệp dễ đoạn, tập khí khó trừ. Đoạn ác là nơi tâm địa, nhưng trong thân khẩu vẫn còn thường có những tập khí ấy. Tập khí cũng phải đoạn trừ dần dần. Chánh ngữ của người niệm Phật là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu này là chánh ngữ. Trừ A Di Đà Phật ra, những lời lẽ chẳng cần thiết đều là tà ngữ, đều chẳng được gọi là chánh ngữ. Niệm niệm đều niệm A-di-đà Phật, quyết định chẳng tạo bốn loại khẩu nghiệp trước. Quý vị cùng người khác nói chuyện A-di-đà Phật, người ta hỏi quý vị điều gì, trước hết là A-di-đà Phật. Nói xong cũng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là câu nói mở đầu, mà cũng là câu cuối cùng để kết thúc. Câu mở đầu bằng A-di-đà Phật, câu kết thúc cũng bằng A-di-đà Phật. Đó là chánh ngữ của người niệm Phật. Phải biết câu A-di-đà có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thâm nhập đại kinh sẽ không biết.